Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tất Thành nhập học tại trường Quốc học Huế, ở giữa ngôi trường có lịch sử lâu đời và danh giá của nước Nam. Này lại phải nhắm mắt nhìn người Pháp làm chủ với đủ thứ giảng dạy đồng hóa, khiến chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành không khỏi đau lòng. Anh học ở đây cũng do tính toán về con đường cứu nước sau này. Anh muốn hiểu tận tường về đất nước đang biến đất nước Anh trở thành thuộc địa. Buổi tối tại nhà Tất Thành, có ông Đặng Thái Thân bí mật qua bàn chuyện, cụ Phan Bộ Châu tha thiết muốn Tất Thành đồng tâm hiệp lực với con đường cứu nước mà mình đang theo đuổi. Sau đó, ông Đặng Thái Thân ở lại tới khuya để trải lòng cùng Tất Thành. Cuộc trò chuyện giữa Tất Thành và ông Đặng Thái Thân tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Thành hơi cúi, một mảng tóc đổ xuống che gần hết nửa vầng trán và đuôi con mắt bên trái. Đường ngôi rẽ bên phải mới hình thành rõ nét ngay thẳng. Giọng nói của Thành hơi rưng rưng. Chú ơi, cháu hãy còn ở cái tuổi trẻ thơ mà các chú đã tin, đã định giao phó cho cháu công việc tối hệ trọng. Trong lịch sử nước nhà, ta thường thấy mỗi khi tổ quốc thăng trầm thì xuất hiện vô số những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn. Cháu ạ, tổ quốc gọi mọi người con mang dòng máu đỏ, sắc da vàng, cứu nước, hãy cứu nước. Nguyễn Tất Thành nhón hai bàn chân lên, anh muốn đứng bật dậy, mắt anh rơm rớm ướt. Chú ơi, cháu đang như con chim chưa đủ lông cánh, trời đang bão lớn, bay hướng nào đây? Ông Giải San đã chỉ cho chúng ta hướng đi tới nước Nhật hùng cường. Tại sao mưu việc đánh giặc Tây mà lại trông vào nước Nhật, thưa chú? Nước Nhật vừa đánh bại nước Nga Sa Hoàng. Nhật đã trở thành một cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. Các đế quốc châu Âu không dám nhòm ngó tới giải đất phù tang, cháu ạ. Và ta với Nhật là hai nước ở gần nhau, cùng giống da vàng, họ sẽ hết lòng giúp ta đánh đuổi quân Bạch Quỷ. Cháu xin phép chú được nói ra sự cạn nghĩ của cháu. Cháu cứ mạnh dạn. Đặng Thái Thân vẻ cởi mở. Cháu nghĩ rằng nước ta và nước Tàu ở gần nhau như hai nhà liền vách, chung sân. Lại cùng giống da vàng, viết chung một thứ chữ Hán. Vậy mà nước Tàu đã bao phen thống trị nước ta, mưu toan diệt nòi người Nam. Rồi Tất Thành nói thấp giọng. Ngay cả Nhật cũng đã chiếm nước Cao Ly làm thuộc địa. Vậy thì người Nhật họ thương gì người Nam ta? Không khéo ta lại đi làm cái chuyện đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Đặng Thái Thân hơi bối rối. Nguyễn Tất Thành vẫn thủ thỉ nói. Mới rồi có hai nhà ở gần nhà cháu cùng chung một ngõ đi ra. Vậy mà nhà nọ lợi dụng đêm mưa to đã đào ngạch chui vô buồng nhà kia lấy trộm của. Vậy thì sự thương nhau, giúp đỡ nhau, không thể căn cứ vào lý do địa lý hay màu da được đâu, chú ơi. Ông Đặng Thái Thân, hai mắt chớp chớp liền liền, ngón tay trỏ vẽ những vạch dài, những đường nét rối mù trên mặt bàn. Ông nói giọng phân vân. Những điều cháu vừa nói với chú nó rất gần mà ít ai nghĩ đến. Cháu có cái nhìn xa hơn lớp cha anh. Nhưng cháu ơi, ta không dựa vào người Nhật. Chẳng lẽ lại dựa vào người Pháp để đánh đổ ngai vàng, xóa bỏ hệ thống vua quan, nới rộng dân quyền, chấn hưng kinh tế, nâng cao dân sinh, dân trí như Phan Tây Hồ chủ trương. Nới rộng dân quyền, mở mang kinh tế, nâng cao dân sinh, dân trí là mơ ước của mọi người từ bao đời nay. Nhưng dựa vào người Pháp để mà thực hiện mơ ước ấy là điều phi lý. cháu cũng nghĩ chẳng khác gì cầu quỷ sứ về khử thần trùng. Ai lại nhờ kẻ cưỡi cổ dân mình để giải thoát cho dân mình? Thế theo cháu. Nguyễn Tất Thành vò đầu. Thưa chú, tìm con đường cứu nước cứu dân là tối trọng. Phải thận trọng, phải nghĩ kỹ, tính đến nước đến cái. Bởi nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên thân. Nghĩ tìm phương cứu nước phải thận trọng như cháu nói là rất đúng. Nhưng thời cơ đang thuận lợi cho ta là người Nhật, họ đang có thiện cảm với ta. Ta tranh thủ sự giúp đỡ của họ, cháu ạ. Thưa chú, sự hiểu biết của cháu còn ít, còn non nớt. Vốn chữ học, đọc sách chưa được là bao. Nhưng cháu trộm nghĩ, Tây Dương hiện là cừu địch của dân ta, nước ta. Muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng. Người xưa nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cháu cho là việc sang Nhật để mưu sự đuổi Tây, chưa chắc đã phải sách. Nói như cháu rất có lý, nhưng lẽ nào chúng ta lại dựa vào Pháp mà biết Pháp, để rồi diệt được giặc Pháp? Chú ơi, cháu đã đọc truyện Không Gia Đình. Sách của người Pháp viết về những người Pháp nghèo khổ, sống vô gia cư, chết vô địa táng. Hiện giờ cháu đang lần mò đọc sách của ông Montesquieu và đọc sách của ông Rousseau, mà các chú thường gọi là Mạnh Đức Tư Cưu và Lư Thoa. Quán sách ông Lừa ở bên cạnh trường quốc học của cháu có rất nhiều loại sách tân tiến. Cháu thường thuê về đọc. Cháu đang tìm hiểu xã hội Pháp qua đường sách báo, chú ạ. Ông Đặng Thái Thân, mắt lấp lánh ánh sáng, cảm động, nhìn như soi lên đường ngôi mới hình thành trên đầu Nguyễn Tất Thành. Ông chuyên nước trà nóng vào chén, rồi bưng chén trà ấm đặt vào bàn tay Tất Thành, giọng ân cần và tha thiết. Cháu uống với chú một chén trà để nhớ mãi cái đêm kỷ niệm này. Dù cháu không đi cùng một con đường với chú, nhưng chú vẫn tìm thấy ở cháu một đồng chí đồng tâm. Vì chú cháu mình đều cùng một trái tim yêu nước. Tất Thành ôm chặt bàn tay ông Đặng Thái Thân trong lòng bàn tay mình. Chú hiểu được cháu. Người hiểu được mình là thầy mình. Chú là bậc thầy của cháu. Cháu rất buồn nếu các cha chú coi thường lớp người trẻ là nhóc con hoặc miệng còn hơi sữa mà bàn chuyện quốc gia. Cháu Tất Thành, chú phải đi ngay đêm nay. Chú không thể ở lại dạ đàm với cha cháu được. Cháu nói với cha cháu thứ lỗi cho chú. Điều cuối cùng, chú cháu mình hẹn nhau, cứu nước, cứu nước, cứu nước. Nguyễn Tất Thành nâng tấm rèm lên. Ông Đặng Thái Thân lách người qua cửa lặn vào đêm tối mịt mù. Mùa hè năm ấy, Thành thường rủ một số bạn học đi thăm lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, thăm Ngàn Thông núi Ngự, thăm các chùa Diệu Đế, Thúy Vân, Báo Quốc, Trúc Lâm, Tây Thiên, Thiên Mụ, tháp Phước Duyên. Hôm đến chùa Thiên Mụ, ngồi bên tháp Phước Duyên soi bóng xuống dòng sông Hương, Võ Liêm Sơn thắc mắc. Chẳng biết có Phật, có thần không mà ông cha mình dựng lên những chùa chiền, những đền đài cho tốn của, tốn công hề. Một cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu. Thành ngồi im lặng, mắt luôn luôn hướng lên ngọn tháp Phước Duyên cổ kính, vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ 17. Sơn Cù Thành. Bữa ni ông Thành đi tu thực sự, nên mũ ni che tai, không bình phẩm một lời mô với tụi mình. Sơn bắt đúng mạch Thành. Đúng lắm, đúng lắm. Cả đám bạn nhao nhao vừa nói, vừa ôm cổ Thành lay lay. Đi tu hả? Thành đi tu thiệt hả? Thành mỉm cười. Mình vẫn chăm chú nghe những lời hùng biện của các bạn đó chứ. Nghe sao mà ngồi im? Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần Phật. Mình mới cảm thấy nếu mặt đất này mà không có lấy một ngôi chùa, một tòa đền, một lâu đài thành quách, thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi, nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ cội, nhớ nguồn. Mình cho là có đền, có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bớt tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa. Tan buổi viếng chùa Thiên Mụ, Thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương, khói hương tỏa dài qua đầu cha. Thành đi rón rén tới bên cha, anh ngồi xuống mé giường, giọng sừng sốt. Cha ơi, chẳng hay có chuyện chi hệ trọng. Ông Huy nâng bàn tay lên khoát con lui ra. Biết ý cha, Thành đứng lên, đi xuống nhà bếp tìm anh Đạt. Không thấy anh, Thành đi ra sau vườn, nơi hai anh em thường ngồi mát dưới bóng cây đọc truyện. Đạt đang ngồi tựa lưng vào gốc cây hòe, tay cầm cuốn Công ước xã hội bằng tiếng Pháp, chăm chú đọc. Lúc Thành đến gần mới biết. Về khi mô dứa Thành. Em vừa mới về. Thành ngồi xuống bên anh. Cha đang có chuyện chi buồn phiền dữ. Em hỏi, cha nọ nói chi cả. Cha ở bộ về từ lúc giờ thìn và cha thắp nhang ngồi lặng thinh. Anh chả dám hỏi han chi cả. Cha không ăn cơm trưa hả anh? Không, cha chỉ uống nước lão mai. Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ thành. Nắng quái chiều hôm trắng nhợt vắt dài trên lầu Ngũ Phụng như một dải băng tang. Bỗng tiếng trống ngũ liên nổi lên, tiếng kèn tây cũng lu loe từ các trại lính khố xanh khố đỏ. Tiếng vọi đồng run run kéo dài. Hoàng triều có biến, nghiêm lệnh toàn thành, thần dân ở tại nhà, không ai được ra đường từ giờ Dậu. Qua giờ thìn, ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Thành chạy theo anh Đạt về nhà. Đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ, không dám sát gần cha. Anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối. Thành xà vào bên cha. Hai tay anh ôm lấy đầu gối cha. Cha ơi, hoàng triều có biến. Cha có nghe vọi đồng gọi không cha? Quan Thừa Biện Huy giọng buồn buồn. Gọi anh con lên đây. Hai anh em Thành ngồi cạnh cha. Quan Thừa Biện Huy nói vẻ đau xót. Đức vua mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây. Công việc đang tiến hành thì bị lộ. Đức vua đã bị hạ ngục. Ba cha con cúi đầu trước dòng khói hương nghi ngút. Fanny, người Pháp họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước Nam mình mất, phải không cha? Đạt hỏi. Họ bỏ những ông vua cứng đầu, dám chống lại họ, chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước Nam mình, con ạ. Thành ngẩng đầu nhìn cha nói. Ra vậy, Đức vua Thành Thái của chúng ta đâu phải... Lâu nay, cha thầm nghĩ Thành Thái là một ông vua cam chịu sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị. Cha đã lầm nghĩ, các con ạ. Giọng ông càng trở nên bùi ngùi. Đức vua hàng ngày giả vờ lơ đễnh với mọi việc trước đất trời này. Ngài giấu kín chí lớn của ngài bằng cách ham đọc sách Pháp, tập lái ô tô, lái thuyền máy. Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc, bỏ đụm tóc. Người Tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của Đức vua. Người Pháp chất phế Đức vua về cái tội ấy, thưa cha. Thành hỏi. Bọn Trương Như Cương đã tố cáo với lão khâm sứ là Đức Thành Thái từ lâu bí mật liên lạc với những nhà hoạt động trong tổ chức Duy Tân Hội và đang tìm cách trốn sang Nhật. Ba cha con ông Nguyễn Sinh Huy như ba pho tượng im lìm giữa đêm hè kinh thành Huế.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi tới các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.